Khi nhìn lá dâu non, biết nhớ người áo rách. Thuở trước, Hoa học trò có đăng một truyện ngắn tựa là Màu lá dâu non của tác giả Nguyễn Lộc An, người Quảng Nam. Đọc đã lâu, giờ tôi chỉ còn nhớ mấy câu ca la bầu đường trong truyện. Nếu chỉ vì anh vì em, mỗi ngày anh ngủ hai đêm, mỗi đêm em ngủ hai giấc. Sở dĩ chúng mình tất bật là vì ngoài anh, ngoài em. Câu ca ám ảnh tôi cũng như hình ảnh cuối truyện. Khi người con trai cởi áo chạy ngược đồi dâu khoác lên cho một người rách áo. Truyện nhẹ nhàng như không nhưng dễ làm người đọc rưng rưng nước mắt vì gợi lòng trắc ẩn vì người khác, vì ngoài anh, ngoài em. Có lần giáo sư Đặng Ngọc Dinh cứ nhắc mãi về bài luận của một học sinh lớp 6 ở Hà Nội. Bài có tựa đề là Vì sao Hà Nội không nên cấm xích lô? Ở đó cô học trò lớp 6 đã gửi gắm rất nhiều trắc ẩn về những nếp nhà sau vòng xe, về những thân phận người lao động nghèo nơi phố thị. Với giáo sư Dinh, cô học trò lớp 6 đó là một nhà trí thức. Cũng như nguồn gốc xuất thân không hẳn đã bảo đảm cho hạnh kiểm học vấn, không cam kết được gì nhiều cho tư cách một con người. Những bản hồ sơ xin việc sau này, người ta đã in câu trình độ học vấn thay cho câu trình độ văn hóa. Rành mạch giữa hàm lượng tri thức tích lũy với tư cách là rất đúng, bởi từng có ai đó đã đề vào mục trình độ văn hóa là không nói tục, chửi bậy, rồi đấy thôi. Tri thức dẫn ta đến những hiểu biết về con người thế giới, nhưng lòng trắc ẩn mới đưa ta về với điều hay lẽ phải, về với chính mình, để thành con người viết hoa, thành hoa của đất. Lớp 6 cũng là trí thức trong nhìn nhận đánh giá của một giáo sư. Thiên kinh vạn quyển, chữ nghĩa đầy bồ mà vẫn không là trí thức, dù trong nhìn nhận của một người bình thường chăng nữa. Nhìn vòng xe xích lô, nhớ đến những gia đình nghèo khó. Nhìn ngày nắng, thương những hạt mồ hôi. Đi qua sông, chạnh lòng nghe mái chèo khua nước đêm đêm. Nhìn màu lá dâu non, nhớ người còn rách áo. Sống là sống với, sống là sống cùng, với một người, cùng mọi người. Ước mong của con người là tri thức càng cao thì tình yêu người càng rộng. Những bà mẹ trồng ngô, trồng đậu ở quê gửi điều đó trong những ngày đưa con đến trường. Những ông bố chạy xe ôm mỗi ngày nhìn vào ngôi trường con đang học. Gửi vào đó những hy vọng con cái sẽ nối tiếp khát vọng về phẩm giá công bằng. Hôm nay ta tới trường, ta ước mình sẽ đỗ đạt, sẽ thành thủ khoa, thành quán quân môn văn, vua môn lý, nữ hoàng môn ngoại ngữ. Ta đừng quên ước mình thành trí thức thực sự, thành những người biết sống tất bật mỗi ngày, vì ngoài anh, ngoài em. Mùa thứ năm. Thu đã sang rồi. Mùa nối mùa, tháng nối tháng, năm nối năm, đời người nối đời người. Ta lớn khôn, nối tuổi già của mẹ, mùa đi tóc mẹ bạc. Mùa đi lưng mẹ còng, mùa đi nhanh, chân mẹ chậm, mắt mẹ mờ, nước chảy chân cầu, đời người bóng câu. Một năm đi qua bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Như vòng tuần hoàn tự nhiên mà đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki-duk miêu tả trong bộ phim cùng tên, như trong thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường: mùa xuân lên đồi cỏ thơm, mùa hạ nhìn trời mây khói, thu tím chân cầu tím núi, sông sang ngày trắng mưa dầm, nhìn trời ngẩn ngơ anh nói, mới thôi mà đã một năm. Một đời người có được bao nhiêu mùa hạ, có được bao nhiêu mùa thu, bao nhiêu mùa đông, mùa xuân, bao nhiêu hạ nắng cháy da những người mẹ trên đồng làng, trên vệ đường với thúng bánh mì, hay hung nóng da người bên dây chuyền may công nghiệp. Bao nhiêu đông giá lạnh với những người mẹ chạy chợ rau lúc mờ sáng. Bao nhiêu mùa xuân với tất bật áo mới cho con, lo toan nợ cũ, thổn thức, giấc ngủ phận ô sin xứ người. Bao nhiêu mùa thu với nỗi hoang mang giấu kín trong lòng vì học phí, vì giấy bút, cho ta đến trường. Mùa nối mùa, trong ta có thể là nhịp đi mơ mộng, là cỏ thơm, mây khói, tím núi, tím cầu, là hương hoa mai, là sắc phượng thắm, là vàng hoa cúc, là đỏ ấm lây ơn. Mùa nối mùa, với mẹ là lo toan nối tảo tần, là mùa gắn liền với vụ, thành mùa vụ xoay vần mãi cuộc đời nhọc nhằn những người mẹ ở một đất nước nông nghiệp. Là mùa gắn với mùa màng, là một nắng hai sương, là trong trời, trong đất, trong mây. Những mong đứa con thành vụ mùa vàng của tương lai. Tôi yêu đất nước này khôn nguôi, tôi yêu mẹ tôi áo rách, chẳng khi nào nhớ tuổi mình bao nhiêu. Trần Vàng Sao. Tháng 7 có ngày rằm là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ở quê tôi và nhiều nơi khác, mọi người gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Không phải là mùa xuân hạ thu đông tự nhiên, không phải là mùa màng mùa vụ. Đó là một mùa thứ năm cho ai đó dừng lại và sống cùng. Vào mùa này, trong sân nhiều ngôi chùa Huế có những em gái Phật tử ngồi bên hai khay hoa hồng. Một khay hoa hồng để gắn lên ngực áo cho những ai đang còn mẹ. Một khay xếp hoa trắng để gắn lên ngực áo cho những ai không còn mẹ trong đời. Tôi nhớ lần cài bông hoa trắng cho một người bạn. Hôm ấy có mấy người học trò là chúng tôi đứng khóc ngon lành giữa sân chùa. Mùa qua nhanh, năm qua nhanh, đời người cũng bóng câu qua. Nhưng ai cũng có trong cuộc đời mình một mùa thứ năm như thế, giữa bốn mùa trời đất. Những phông nền cho bức ảnh. Những đồng cải hoa vàng như tranh vẽ, những ngọn núi xa mờ trong khói lam chiều, những bờ tường gạch hốc hác đỏ sậm dưới nắng mai, những con đường băng qua ruộng trơ gốc rạ, cầu tre xinh xinh lắc lẻo, cầu dừa lạ lẫm bắc qua đầm cá sấu. Đó là những background đẹp cho nhiều bức ảnh ta đưa lên trang Facebook, MySpace để khoe cùng bạn bè trong mạng xã hội. Có nhiều dịp cuối tuần, ta lỉnh kỉnh chạy xe về những vùng quê để chụp cho nhau những bộ ảnh lưu niệm. Hay những ngày hè muộn theo bố mẹ về thăm, ta nhận thấy lòng bâng khuâng trước sớm bình minh, chiều hoàng hôn nơi làng quê nội ngoại. Này cát trắng trải dài như tạo sẵn nền cho bộ ảnh đen trắng. Này con sông ùi oạp với rặng tre già nghiêng rũ. Này lá ngô lay ở bờ sông. Này con cá dưới sông, cây trồng trên bãi. Này sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dại mười khờ thương em. Làng quê trong ký ức là những gì thân thương nuôi ta lớn khôn, là background cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cho bộ ảnh đời ta, thi vị và lung linh. Nhưng chiều nay nước lục tràn về, ta chợt hiểu khói lam chiều, bờ gạch lở đâu phải là những phông nền cho ta tự sướng những bức ảnh đẹp. Như mái nhà ngập lúc trong nước lũ ở xã Sơn Trạch, Quảng Trạch, Quảng Bình, một cái tên mà nói lái theo lối miền Trung thật ngậm ngùi trong những ngày này. Cò bay trắng trong chiều, xa mờ là trùng điệp núi non, đẹp như tranh mà sao xét lòng người, bởi nước lũ về, lúc chài lúc chớp. Chỉ còn mái ngói cũ nhô lên tàu chuối tả tơi răng lược, những background ấy khiến ta dừng lại. Một anh sinh viên Việt Nam từng thực hiện bộ ảnh Discovering Van Gogh in Vietnam. Van Gogh là một họa sĩ Hà Lan thế kỷ 19. Đồng quê Hà Lan hiện lên trong tranh ông rất ám ảnh. Hà Lan của thế kỷ 21 hầu như không còn vết dấu những cảnh như trong tranh ông vẽ nữa. Khi thực hiện đồ án Discovering Van Gogh in Vietnam, Ngô Xuân Phú đã khiến những người thầy Hà Lan của mình bất ngờ. Những em gái gò lưng bên khung cửi, người nông dân gầy đét, đứng chống cuốc, ánh mắt khuất dưới vành mũ lá như nhìn thẳng vào tim ta. Tưởng như cụ cố họa sĩ Van Gogh đang ở đâu đó trên bờ ruộng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, hay ngồi nơi bếp lửa, căn nhà rách nát của bản làng heo hút Lào Cai, để ký họa, ghi chép vào sổ tay rồi vẽ nên chính những bức tranh đang treo trong bảo tàng ở Hà Lan vậy. một phát hiện về Van Gogh tại Việt Nam, hay chính chúng ta cần phát hiện lại quê hương thân thương của mình? Trái tim mách bảo rằng ta không thể hời hợt, nghĩ chỉ qua một đêm mà có thể đưa tất cả vào thơ, vào nhạc, vào hội họa, hay ngây thơ nghĩ rằng tất cả chỉ là background long lanh để ta đặt lên giá sách, treo trên tường, úp lên mạng, rồi ngâm ngợi để đóng khung cho không gian hoài niệm. Trái tim sẽ mách cho ta cách sống và lao động để sao cho những background mỗi ngày sẽ sáng lên theo cách chân thực, cho ta những bức ảnh đẹp và thật, không sáo rỗng, lung linh giả vờ. Chú thích: Van Gogh, sinh năm 1853, mất năm 1890, là một tài năng hội họa của Hà Lan. Đời ông ngắn ngủi hơn rất nhiều so với cuộc đời của những tác phẩm ông sáng tác. Hết chú thích. Cho hoang vu thôi ám phận người. Với người Việt, thời gian thường không tính bằng tháng bằng năm, thời gian tính bằng mùa vụ. Với người sống trong môi trường nông nghiệp, từng tháng đều gắn lịch trồng trọt. Tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng. Vụ mùa theo cây lúa có vòng quay ngắn, khó bội thu mà dễ mất sạch, không dễ bắt đầu mà rất dễ phải làm lại từ đầu. Lại thuộc phần lớn vào thời tiết đất trời, nên có khi vừa thóc gạo đầy bồ đấy đã bị nước lụt cuốn trôi, lên mộng hư sạch. Nông dân xứ ta là những người yếu thế trước thiên tai, vừa căng hơi, thoát cái đã lại đi bằng vành. Năm nay lại lục trắng đồng, quê ta lại tổng tòng tông mùa màng, làng ta lại lóp ngóp làng, lòng ta lại ít nhái, hoang cả lòng. Nguyễn Duy. Mùa màng bấp bênh ám cả vào phận người, có phải vậy mà nhà thơ viết, nông dân sống lặng thầm như đất, có thể hoang vu, có thể mùa màng. Nguyễn Sĩ Đại. Bạn bè ta sống nơi vùng thiên tai cũng vậy, bấp bênh giữa mùa màng và hoang vu, vời vợi giấc mơ học hành. Thời gian với học trò ở đó cũng tính bằng mùa vụ, đôi khi thiên tai theo mùa vụ ác cả nhịp trống trường. Chỉ mưa lụt hay nắng hạn, chẳng còn học kỳ 1, học kỳ 2. Mùa mưa giăng lưới, mùa hạ tát nước, tuổi học trò như vòng quay miệt mài theo nông vụ giản đơn tục hậu. Bấp bênh mùa vụ, bất trắc thiên tai cũng ám vào nhiều phận áo trắng trường quê. Khi đi dọc con đường xuyên Malaysia, ta sẽ thấy bạt ngàn đồi cọ. Được biết trước đây đó là rừng cao su. Sau này, người Malay đã nghĩ cách chuyển sang trồng cây cọ lấy dầu. Đời cây cọ cần chăm sóc ban đầu mất 6 năm, sau đó có thể thu hoạch trong 20 năm. Đời cây dài mà vẫn cho thu hoạch mùa vụ hàng năm, nên đời sống nông dân ở đây đỡ lệ thuộc vòng quay, xuống giống, chăm bón, thu hoạch, ngắn và chật vật như trồng lúa. Họ an nhàn hơn nông dân xứ ta, đi xe căng hơi bền lâu hơn và ít nỗi lo bất trắc chạy xe bằng vành. Những ngày mưa lụt hướng về miền Trung, ta tự hỏi có cách nào để người dân lách qua khe cửa lệ thuộc bấp bênh thời tiết để có một đời sống an nhàn bền vững hơn, an nhàn như mong ước về những tháng ngày nông nhàn trong ca dao, tháng giêng ăn chơi, tháng ba hội hè. Có cách nào căn cơ hơn để bạn bè ta an tâm đến trường, không còn mỗi mùa thiên tai lại thất học, bị tước mất cơ hội đến trường, thoát vòng quay cây sắn ba trăng, cây lúa ngắn ngày. Cần sức nghĩ của nhiều thế hệ, cần tâm huyết thật sự của nhiều người hiểu biết, để vòng hoang vu thôi ám ảnh phận người. Có cả bao la ngoài kia. Một, có một giáo viên dạy cấp phổ thông ở Trung Quốc tự đặt ra cho mình chỉ tiêu cuộc đời đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, làm vạn đồng bạc. Số vạn thực ra không hẳn để chỉ 10.000, mà chỉ số lượng gần như vô kể. Một anh nhà báo Việt Nam hỏi sao anh giáo viên này phải đặt ra chỉ tiêu gây áp lực cho mình như vậy. Anh giáo viên nói, ở một đất nước có hơn tỷ dân, nếu không vượt lên làm cho được những việc phi thường thì không ai biết bạn cả. bạn sẽ mất tâm tích trong đám đông, đời trôi như hạt bụi giữa vũ trụ mà thôi. 2. Nhận thức được sự mạnh mẽ của áp lực mới khiến người ta phải nỗ lực vượt lên. Người châu Âu nói, nếu bạn muốn chỉ có mỗi quyền quyết định màu của cà phê uống giữa giờ, thì bạn cứ làm việc yên phận với vị trí lao động giản đơn, nôm na là pha cà phê cho mọi người trong một định chế kinh doanh xuyên quốc gia. Người phương Đông nói, chỉ có võ công làng nhàng mới hay phải đánh nhau suốt ngày vì giang hồ vặt ai cũng muốn tỉ thí so tài cao thấp. Nếu võ công cao cường, thường đâu cứ phải đánh nhau. Cứ ở nơi núi cao, tỏa bóng uy danh, đi vào huyền thoại. Giang hồ có tìm đến cũng là để tầm sư học đạo. 3. Đêm qua, trong cuộc trà khuya, nhắc chuyện đọc vạn cuốn sách, người bạn học của tôi trong liên tưởng chợt nhắc lại những người làng trong trí nhớ. Này là ông Ed, ăn hết nửa chiếu chè. Ông Hứa, ăn hết 15 cái bánh trung thu. Cô Hẹ, ăn được 24 cái trứng vịt lộn. Thuở khó khăn đói kém, chuyện ăn được nhiều có khi biến thành cuộc thi thố. Ai thắng ăn nhiều thường chết danh và đi vào trí nhớ người làng. Đi vào trí nhớ người đời bằng khối lượng thức ăn là ký ức một thời tuổi cực. Đó không phải là làm việc phi thường, đó là những kỷ lục, danh tiếng, tuổi thảm. Cũng như đuổi theo những kỷ lục số lượng, những cái cốc to nhất, chiếc bánh lớn nhất, không thể khiến ai đó, cộng đồng nào đó ghi dấu ấn thực sự giữa cuộc đời, giữa biển lớn cạnh tranh toàn cầu hôm nay. 4. Thế giới phẳng, đường biên cho sự cạnh tranh so tài cao thấp được mở ngày một rộng. Nếu vẫn cứ bằng lòng với võ công liều tiều của mình thì sao tránh được việc bị khiêu khích, tránh được việc phải đấu võ đài suốt ngày. Nếu chỉ khoan khoái với cái quyền quyết định màu cà phê cho mọi người uống thì sao vượt được lên để trở thành doanh nhân có tầm cỡ toàn cầu. Nếu không ủ mộng làm việc phi thường thì bạn làm sao tỏa sáng và khiến cho dân tộc cũng được nhiều người biết đến, khâm phục, ngưỡng mộ. Nếu chỉ tự sướng trong hư danh hình thức, trong những kỷ lục trống rỗng, sao có thể tiến tới vững vàng, lừng lững, trỗi dậy, vươn ra biển lớn? Nếu chỉ ghi dấu bằng những kỷ lục tuổi cực, bất thường, thì sao có thể ngẩng đầu đi bốn phương trời? 5. Có cả thế giới mấy tỷ dân ngoài kia cho ta cạnh tranh ủ mộng và vươn lên làm việc phi thường. Đó là quà tặng của tiến hóa xã hội cho học trò ta hôm nay. Ta có biết nắm lấy cơ hội ấy luôn và ngay bây giờ. Đừng như chiếc thẻ nhớ đã đầy. Đôi khi dọn dẹp thẻ nhớ trở thành một việc khó làm nhất với ai đó. Dữ liệu nào nên sao lưu, dữ liệu nào nên giữ lại, dữ liệu nào nên xóa. Tôi biết ít nhất một người có cả chiếc giá dắt toàn thẻ nhớ, cái nào cũng đầy ự, cũng bóp full. Anh cứ giữ vậy mãi, rồi ngay chính cái giá của mình cũng full, mà trí nhớ của anh về trật tự số thẻ nhớ cũng full nốt. Dọc đường đời ta nạp vào chính mình vô số dữ liệu, mắt thấy, tai nghe, rồi xem, rồi đọc, cũng như chiếc thẻ nhớ. Sức chứa, sức nhớ của con người dẫu rất lớn nhưng không là vô hạn. Chẳng phải có lần ta kêu với bạn, với nhị vị phụ huynh là học không vô. Ấy có thể là lúc mà đầu óc ta phát tín hiệu, đã full, đã đầy dữ liệu. Chiếc máy tính đến lúc không chạy nhanh được nữa, thường cần phải reboot, khởi động lại. Liệu có khi nào ta cũng cần được tái khởi động, được rũ bỏ bớt những dữ liệu rác để tiếp tục đọc, tiếp tục nghe, tiếp tục học, tiếp tục mơ mộng chăng? Có thể ta rất sợ ai đó chê mình là rỗng, nhiều khoảng trống, nên ta thường cố lấp đầy mình theo cách nào đó. Nhưng khoảng trống đôi khi không đáng sợ như ta tưởng. Một người bạn làm nghệ thuật nói suốt đời anh chỉ đi theo những khoảng trống, như nụ cười là khoảng trống giữa đôi môi, ánh nhìn long lanh là khoảng trống sáng sủa trên mắt người. Thanh âm réo rắt nên giai điệu thổn thức lòng người là xuất phát, là cộng hưởng từ khoảng trống trong ống trúc, trong thùng đàn. Ta để lòng mình không đầy ự thì gió cuộc đời mới thổi qua, nên điệu, nên lời. Ta để đầu mình thoáng đãng trước mỗi ngày mới đến thì điều hay điều lạ mới có cơ hội đến với ta, cho ta thêm trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Lấp đầy mình rồi, full rồi, tràn bộ nhớ rồi, thì nhiều khi ta dễ kỳ thị, dễ chối từ. Cái mới thường khó vào, thường khó chấp nhận với người đã sống nhiều năm, có lẽ là vì vậy. Nói cho đúng thì đó là thiệt thòi của người sống nhiều năm trên đời. Khi còn trẻ thì ta nên biết để dành những khoảng trống, giữ mình luôn biết ngạc nhiên, hăm hở trước điều mới lạ, hay ho. Việc này nói thường dễ dàng, làm lại khó khăn. Chỉ mỗi việc dọn dẹp thẻ nhớ, nhiều khi cũng khiến ai đó muốn điên đầu. Dọn dẹp trí óc, thành kiến, kỳ thị, cũ mòn trong bản thân ta, để lại bên đường, để bước tiếp, còn khó hơn bội phần. Nhưng không thể không dọn dẹp mỗi ngày, bởi còn trẻ mà ống trúc tâm hồn đã đầy thành kiến. Thì gió đời thổi qua chỉ ọ ẹ những thanh âm méo mó. Bạn có chỉ được cho tôi thấy ai sinh ra đời lại muốn thế không nào? Tết của mình. Đang những ngày không khí lạnh cực mạnh tràn về khắp ngõ ngách, thành phố, món quà của người từ nghìn năm trước trao tặng đời sau, thức dậy trong sương mù ngái ngủ. Đến trưa trời tự nhiên lóe chút nắng ấm áp, như rụt rè nhắc từng người rằng mùa xuân rồi sẽ đến, đã sắp Tết rồi. Năm 2011 chính là năm 1001 của thành phố, mang ước mơ vượt lên như dáng rồng bay. Thế mà đôi khi ta như anh chàng nọ trong thơ Margarita Anliger, dựng cổ áo vội vàng tất tả, chẳng nhớ trên trời một đám mây trôi. Thành phố trong nóng hun như chốn sa mạc xa xôi nào, thành phố trong giá rét nhiều ngày xa lạ như xứ khác. Nắng đến, gió đi, nhiều mùa như không bám víu. Cuộc sống mỗi ngày trôi như không hẹn không chờ. Những cắm cúi trong bộn bề lo toan học hành, sinh sống, tương lai vận hạn, khiến ai cũng đi mà như đang tìm kiếm gì đó trên đường. Nơi đây dường như không phải của mình. Mùa đi không phải tuổi mình. Những năm tháng tuổi trẻ căng tràn giữa sống, đôi khi nhằm mỗi mục đích tiêu hao năng lượng. Chính nó chỉ để giúp vui chốc lát cho bản thân. Ai không muốn nghe nói về mình, ai chẳng trông đợi những gì đó cho mình. Nhưng có khi nào ta tự hỏi, tất cả cuộc sống này chẳng phải đều là của mình sao? Con hẻm nhỏ bí gió mùa hè, lầy lội mùa đông này cũng là của mình, nên mình biết ủ mộng về một thành phố văn minh hiện đại. Những chiếc xích lô xe tự chế đôi khi cản trở giao thông vì chạy không đồng tốc này là của mình, nên mình biết kêu cho nó và những số phận đằng sau trong một bài tiểu luận. Những bộn bề, khoảng cách giàu nghèo khốc liệt, buồn tủi, những vấn đề học đường bức xúc này là của mình, nên mình nghĩ sẽ dành mối quan tâm để chung tay sắp xếp, sửa sang, lấp đầy. Đi cắm cúi thì sao nhìn xa rộng, hững hờ mùa đi sao biết dưỡng tâm hồn. Tìm vui bằng cách tiêu phí năng lượng chỉ vì nghĩ nó là của riêng mình, sao còn nghĩ đến được ngoài mình. Tôi là cô trò nhỏ, tôi yêu báo này vì không chỉ đó là tờ báo về tôi, cho tôi, mà bởi đó là tờ báo của tôi. Tôi yêu thành phố của tôi, ngôi nhà của tôi, ngôi trường của tôi. Tôi cũng yêu gia đình của tôi, quê hương của tôi. Tôi yêu đất nước của tôi. Đừng sợ khi thêm hai chữ của tôi vào thì ta sẽ mang tiếng ích kỷ. Bởi khi biết mình đang có của mình, khi khẳng định đó là của mình, thì ta biết làm điều gì là phải. Khi muốn, rồi đây sẽ trao nó đi như một món quà. Tết đang trước ngõ nhà bạn. Chú mèo năm mới đang đợi bạn vuốt ve đón vào nhà. Mùa Tết cũng là mùa yêu thương, sum họp, sẻ chia. Tết là của mình, nên mình biết quyền của mình là có thể trao nó đi như một món quà xuân ý nghĩa với mọi người. Năm 1001 của thành phố này cũng là của mình. Mình biết làm gì để trao món quà ấy thật giá trị cho ngàn năm sau nữa. Tuổi mới này là của mình, nên mình biết sẽ làm sao để tất cả trở nên lung linh thành món quà tặng mình tặng người và tặng lại đất trời. Chúc bạn một năm mới luôn sống với tâm thế của người biết rằng mình đang có. Giữ lửa cho ngày rét. Đợt giá rét cắt da khiến nhiều người nhớ lại trận rét kéo dài 38 ngày cách đây vài năm. Nhiều đêm đi làm về muộn, Hà Nội khuya vắng bóng người, tôi thấy phố như dài hun hút. Thời tiết ngày càng cực đoan khó lường và người phải học dần cách để thích nghi. Hôm qua rét mướt chết trâu chết bò, tôi nhớ mỗi đầu đông, bác tôi đều đạp xe đi rất xa, tìm nơi cỏ còn xanh để cắt về, gom ủ, dự trữ. Hôm nay giá lạnh kèm mưa gây tê liệt cả chợ búa đô thị. Tôi nhớ những quả bí xanh bí đỏ bôi vôi vào cuốn cẩn thận của mẹ mỗi mùa đều đặn dự trữ trên bếp cũ. Thời thị trường toàn cầu hóa, hàng hóa tỏa khắp, mọi thứ dường như rất dễ dàng, khiến con người dễ quên câu chuyện nhà kiến và chú ve sầu, quên chuyện giữ lửa từ ngày khô ráo cho khi ẩm ướt, quên chuyện chuẩn bị phòng giá rét từ khi trời còn nắng ấm, quên chuyện tổ chức đời sống xã hội thật trách nhiệm và tử tế để không bất ngờ hay tê liệt trước thiên tai, đại họa. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội đã từng tìm hiểu vì sao những quốc gia vùng nhiều ngày giá rét thường phát triển và có tổ chức xã hội tốt hơn những miền nắng ấm. Môi trường sống dễ dàng có thể khiến người dễ giản đơn. Nhỏ như chuyện ca hát suốt ngày giống chú ve sầu, lớn như chuyện được mùa dễ phụ ngô khoai, rong chơi hưởng thụ, còn lại nhờ trời. Nên rét buốt bất ngờ đôi khi chính là mũi tim nhắc lại cảnh tỉnh con người rằng ta vẫn còn nghèo, vừa bong bong đấy, qua trận bão lũ lại về đi bằng vành. Rằng ta vẫn chưa thể bay lên như đại bàng tung cánh, vừa phơi phới đi gió về mây đấy, chỉ trận rét qua là thấy còn bao phận người khốn khó cần được sẻ chia hỗ trợ. Tết là mùa lễ hội, đôi khi cũng dễ khiến người sa đà, hết duyên, hai, ăn chơi đến hội hè, uống rượu, mãi đến tháng tư mới cày vỡ ruộng ra. Giới trẻ chính là những người phải xóa bỏ tư duy âm lịch, lực cản cho hội nhập kinh tế vốn theo năm dương lịch. Nguy hại vô cùng khi mãi rong chơi, quên giữ lửa cho ngày đông giá rét, ngày mưa lũ bão về. Tháng 3 năm ngoái, khi lãnh đạo một quốc gia khủng hoảng tài chính vùng Nam Âu du thuyết uống ba tấc lưỡi, xin các nước trong khối trợ giúp, tờ báo Đức Bild đã gửi cho ông một lá thư ngỏ. Tại Đức, người dân lao động đến năm 76 tuổi và không còn có lương tháng thứ 14 cho công nhân viên chức. Các trạm xăng có sổ sách tiền mặt, tài xế taxi trao biên lai chuyến đi cho khách và nông dân không lừa đảo tiền trợ giá của EU bằng hàng triệu cây ô liu không có thật. Đức cũng mắc nợ nhiều, nhưng chúng tôi có thể trả được. Đó là nhờ chúng tôi thức dậy sớm và lao động suốt ngày. Chúng tôi để dành tài chính khi thời tiết tốt cho khi thời tiết xấu. Chúng tôi có các xí nghiệp sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của thế giới. Tờ báo này còn gửi kèm theo một con tem để cắt ra trong trường hợp ngài muốn hồi đáp. Kể chuyện này chẳng phải nhắc bạn chuyện xa xôi, bởi giá rét cũng là khi thời tiết xấu, chính nó nhắc ta điều có ích, biết lo lắng cho những khi bất chợt nắng lửa mưa dầm xảy đến. Nợ nần đuổi bén gót người đã đành, danh lợi cũng sẽ dẫn dụ người vào guồng đua tranh. Nhiều buổi chiều đi qua rồi cũng đến cuối năm, thời gian đi vội. Nên đến khi năm cùng tháng tận, ta chợt nhận ra đã dành thời gian quá nhiều cho việc đi ra mà quá ít cho việc đi về. Và buồn thay là khi ta ra đi với lòng vị kỷ thay vì chia tay với ấm lạnh của cuộc đời ngoài ta. Muộn và sớm. Rạng sáng thứ năm tuần trước, một cầu thủ nhỏ con đã làm bùng nổ cầu trường với hai bàn thắng, khiến những người hâm mộ bóng đá cách đó mấy múi giờ tỉnh ngủ. Anh tên là Lionel Messi, đội Barcelona. Bàn thứ nhất thể hiện nhãn quan chiến thuật rất thông thông sáng. Pha ghi bàn thứ hai của anh lại khiến toàn bộ hàng phòng ngự đối phương thành những chàng hề. Chú bé Messi ấy, năm 11 tuổi, tưởng đã phải đứng bên lề sân cỏ. Cậu mắc chứng bệnh liên quan đến hormone tăng trưởng, có thể gọi là Messi còi. Mất nhiều năm để điều trị, nhưng rốt cuộc Messi vẫn còi. Tới giờ cũng chỉ cao có 1,69m, bé như cái kẹo trên sân bóng chuyên nghiệp. Thấp bé nhưng chạy rất nhanh, thỉnh thoảng vẫn ghi bàn bằng đầu rất hiểm. Và hơn nữa, anh có kiểu chơi bóng bằng đầu thông minh hơn người. Messi có thể là điển hình cho kiểu người muộn dậy thì nhưng sớm trưởng thành. Sự lớn lên về thể xác không phải lúc nào cũng song hành với sự trưởng thành thực sự của một con người. Thời mới lớn là khi sự không song hành đó hiện ra rõ nhất. Có thể sinh sản nhưng chưa hẳn đã biết yêu thương đúng cách, biết làm chủ gia đình. Có thể tung nắm đấm nhưng chưa hẳn đã biết phân biệt phải trái. Khi đời sống dần sung túc hơn thì cũng là khi khoảng cách đó như giãn ra rộng hơn. Đôi khi sự nuông chiều dinh dưỡng khiến phần con hoàn thiện sớm mà phần người còn phải chờ đợi trải nghiệm để hoàn thiện dần. Đôi khi ta cao mà chưa thể biết nhìn xa, đôi khi không oan khi ta bị gọi tên là to xác mà rẻ tiền. Uống nhiều sữa có thể khiến trẻ mau cao lớn. Ngay cả gặp vấn đề với hormone cũng có cách điều trị để cơ thể phát triển. Nhưng thiếu vắng những khao khát trải nghiệm, thiếu khoảng lặng suy tư, thiếu nỗ lực học hành thì có thể ta cao lớn đó mà vẫn văn hóa lùn. Dưỡng chất mang lại body, nhưng con người cần thêm dưỡng khí, thêm nguồn sữa trí tuệ và yêu thương để nuôi dưỡng tâm hồn, lắng lọc trí tuệ, bồi đắp thân tâm. Mẹ ru cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Nguyễn Duy. Messi dậy thì muộn nhưng trưởng thành nhanh, ra sân ghi bàn khi chưa đầy 18 tuổi. Lịch sử cũng đã cho thấy, trong nhiều trường hợp ngặt nghèo của thời cuộc, luôn có những con người như tự chín sớm để gồng gánh gian sang. Ăn 7 nong cơm, 3 nong cà, uống một hơi nước, cạn đà khúc sông. Có phải cũng là cách tự tiêm hormone để lớn kịp trước tình thế nguy nan của đất nước? Khi ta đang lớn lên, rồi sẽ xấu hổ đến thế nào nếu ta chọn kiểu to xác, dậy thì sớm nhưng trưởng thành lại muộn? Mùa chạy. Tôi rất thích những sớm mùa hè. Sương như có như không, nhưng đủ để ta biết nó hiện diện qua cảm giác mát mẻ dễ chịu. Trên nhiều phố, hoa bằng lăng nở tím. Bằng lăng cũng có loại phai, tím nhè nhòe, đánh lừa thị giác. Và có loại tôi tạm gọi là bằng lăng bích, nở tím thấm cả một khoảng trời. Càng nắng to, hoa càng nở rộ, khiến người ra phố sớm thấy sống sang rất lạ. Dưới hàng cây luôn có những người đang chạy bộ, dậy sớm khiến ta thấy đời dài hơn. Mùa đông xứ Bắc có nhiều ngày giá rét, việc chạy bộ buổi sớm ngoài trời rất khó khăn và nguy hiểm nữa. Nhưng mùa hè thì có thể, nhất là những ngày đầu mùa mát dịu. Người ta nói, muốn chống chọi mùa đông phải tập luyện vào mùa hè. Tôi đã rất tin điều đó, như đã tin rằng chạy hoàn toàn là một việc nhằm rèn luyện sức khỏe, tích lũy thể lực. Cho đến khi tôi biết tác giả cuốn Rừng Na Uy là một vận động viên chạy bộ. Haruki Murakami là một tiểu thuyết gia, nhưng ông còn muốn được biết như là một người chạy bộ. Ông tham gia các cuộc thi chạy marathon hàng năm, có lần còn dự thi cự ly siêu marathon, chạy gần trọn một ngày với gần 90 cây số. Thú thực, khi biết điều này, tôi cảm thấy choáng váng một giây. Haruki kể tất cả những điều này trong một cuốn sách có tựa là Lạ. Tôi nói gì khi nói về chạy bộ? Chạy bộ để rèn sức khỏe, cái đó rõ rồi. Nhưng chạy với Haruki còn là cách dưỡng tâm, rèn chí. Khi tôi bị chỉ trích không đúng, ít nhất thì cũng theo quan điểm tôi. Hoặc khi ai đó mà tôi tin chắc sẽ hiểu tôi nhưng lại không hiểu, tôi bỏ đi chạy bộ lâu hơn thường lệ một chút. Không chỉ hóa giải cơn giận, chạy lâu hơn khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn về mặt ý chí. Chạy còn giúp Haruki hóa giải những độc chất phát sinh trong quá trình sống và làm một tiểu thuyết gia. Chạy chưa đủ, ông còn học bơi biển, tập đua xe đạp. Ông có chiếc xe đạp, trên khung viết dòng chữ là tên một bài hát nổi tiếng của Bryan Adams, 18 till I die, 18 tuổi đến khi tôi chết. Ở tuổi 50, ông thấy câu đó với bản thân hơi tếu, nhưng chiếc xe đạp đó đã mang ông đến một cuộc đua 3 môn phối hợp, bơi 0,93 dặm, đạp xe 24,8 dặm và chạy 6,2 dặm cuối cùng. Ngày hè nghỉ ngơi cũng là mùa của những việc dành cho sở thích của học trò, ngủ nướng và chơi game, đi cà phê rồi dạo phố đêm, chụp hình và du lịch. Đôi khi những ngày hè trở thành thời điểm bận rộn nhất trong năm, hãy dành thời gian cho thể thao, có thể chạy, cũng có thể một môn bất kỳ, đơn giản và phù hợp. Ai chơi đẹp trong một môn thể thao chắc chắn là người sống đẹp. Cũng như cảm nghiệm của Haruki, đôi khi bạn phải sống cuộc đời mình cho hết sức, hết lòng, hết mực chân thành, sau đó bạn mới tìm thấy một cái gì đó của riêng mình để viết. Hoặc đơn giản, sau gần 3 tháng hè chạy bộ, bạn sẽ trở lại trường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bên ngoài biển rộng là mùa hè, được đi biển là thích nhất. Chân trời xa, gió lồng lộng, sóng vỗ bờ. Trước không gian rộng mở, con người như được bay lên, cảm nhận mối liên hệ giữa mình và thiên nhiên rõ hơn lúc nào hết. Đất nước có biển là diễm phúc trời ban. Dân tộc yêu biển là những người biết đặt mái chèo vào hải trình lướt tới tương lai thịnh vượng. Việt Nam là đất nước ven biển, có nhiều thành phố như Nha Trang. Sớm sớm học trò có thể chạy ù ra biển, vẫy vùng thỏa thích mà vẫn kịp giờ đến trường. Có những nơi rồng xuống hút nước làm nên thắng cảnh di sản thiên nhiên thế giới mang tên Hạ Long. Có vùng đất, núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi, gọi tên Đà Nẵng. Có nơi biển nối cùng sông làm nên phá, nên đầm, có đảo nổi, đảo chìm. Hồ cá giữa biển mang tên Đá Tây, rừng san hô rực rỡ cả một vùng Trường Sa. Người Việt xuôi dọc những con sông, khai phá nên đồng bằng, tựa lưng vào núi rồi nhìn ra biển cả. Dẫu vẫn còn nghèo khó, vẫn còn khoảng cách giữa ngoại cảnh, chiếc thuyền ngoài xa và cận cảnh những phận người lam lũ khó nhọc, nhưng biển đã thành một phần làm nên hồn Việt. Một rẽo đất khiêm tốn trên bản đồ thế giới mà người đi xa thắt lòng nhớ thương vì đồng, vì biển, vì những điều đã làm nên muối mặn, gừng cay. Những gì đang diễn ra trên Biển Đông những ngày này cho ta hiểu thêm rằng biển giờ đây còn là lối sinh tử của con đường phát triển. Nhắc em nhớ rằng phải nuôi dưỡng lòng yêu biển, yêu đất nước mình. Nhắc em vững tinh thần để tiếp nối. Giữ biển trời thiêng liêng, chủ quyền đất nước. Xác nhận với em niềm tin, thế gian có đủ chỗ cho mọi dân tộc đi tới văn minh, nhưng không có tương lai cho những quốc gia hành xử thiếu trách nhiệm theo lối cậy súng lớn tàu to để bắt nạt láng giềng, chặn nguồn sinh kế ngư dân, trắng trợn xông vào vùng đặc quyền kinh tế của những quốc gia nhỏ hơn để phá hoại. Ngoài biển rộng chính là đại dương. Nếu đi hết biển, con người sẽ gặp đại dương. Khi ta lớn lên, tầm mắt rộng thêm, ta sẽ đi từ biển đến đại dương, đi từ lũy tre, đồng lầy, mái rạ, ra tới văn minh toàn cầu, đi từ chia rẽ phân ly để làm nên mặn mòi hòa hợp. Ta nhớ những bài học từ biển hôm nay để nuôi chí đến được với đại dương, nơi bốn bể một nhà, như một ẩn dụ về tình nhân loại, sống cùng, sống với, dưới ánh mặt trời. Ngoài biển Đông là Thái Bình Dương, ngoài biển rộng là đại dương bao la. Biết giữ biển một cách có trách nhiệm và hòa bình, một ngày ta mới xứng đáng tới được đại dương.